Có ai có nhớ tuần rồi chúng ta học phần Kinh Thánh trong phần cuối của chương thứ 14 mà nói về điều gì không? Điều gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi? Elijah nói rằng Paulo bị ném đá. Có gì nữa không? Elijah đã trả lời đúng là Paulo và Barnabas quay trở lại thành Antioch là nơi mà họ đã được sai đi. Nhưng mà ba của Elijah hỏi Elijah thật sự nhớ không hay là chỉ đọc cái tiêu đề của phần Kinh Thánh mà thôi. Chúng ta nhớ họ đã quay trở lại những cái thành mà tại nơi đó, đó họ bị đuổi ra, họ bị bắt bớ và rất là mạo hiểm khi họ phải quay trở lại những nơi mà họ đã trải qua. Nhưng mọi người có biết tại sao mà họ lại làm điều đó không? Tại sao họ lại phải chọn trưởng lão? Trong cái việc mà họ chọn trưởng lão đó, có hai điều họ phải làm là gì? Rồi sau đó họ đã quay trở lại hội thánh Antioch để báo cáo những gì đã xảy ra. Và chúng ta cần đọc lời của Chúa trong Công vụ chương thứ 15 từ câu 1 tới câu 21. Đó là phần Kinh Thánh chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay, sẽ là buổi trưa hôm nay. Công vụ chương thứ 15 từ câu 1 đến câu 21. Xin mời mọi người đọc chừng cho.
Hội nghị công đồng đầu tiên. Có mấy người từ Jude xuống Antioch dạy bảo anh em rằng nếu không chịu cắt bì theo đúng luật Môi-se thì các anh không được cứu đâu. Việc này gây nên sự bất đồng ý kiến và tranh luận giữa Phao-lô và Ba-na-ba với các người đó. Vậy Phao-lô và Ba-na-ba cùng mấy tín hữu khác được cử lên gặp các sứ đồ và trưởng lão tại Jerusalem nhằm giải quyết vấn đề này. Hội thánh đưa hai ông lên đường. Khi đi qua xứ Phênici và Samari, họ tường thuật việc các dân tộc ngoại quốc trở về với Đức Chúa Trời, làm cho tất cả các anh em tín hữu đều hết sức vui mừng. Đến Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão hoan nghênh, họ báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với họ. Nhưng có mấy người thuộc nhóm Pha-ri-si đã tin đạo, đứng lên đòi hỏi, phải làm lễ cắt bì cho các tín hữu ấy và buộc họ phải tuân giữ kinh luật Môi-se. Các sứ đồ và trưởng lão nhóm họp để xét vấn đề này. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Phê-rơ đứng dậy tuyên bố, thưa các anh em biết rõ từ trước, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa các anh em để dùng miệng tôi nói cho các dân tộc ngoại quốc nghe phúc âm để họ tin nhận Chúa. Đức Chúa Trời là đấng thấu hiểu lòng dạ loài người, đã xác nhận Ngài tiếp nhận họ bằng cách ban Đức Thánh Linh cho họ, cũng như cho chúng ta ngày trước. Ngài không phân biệt chúng ta với họ, nên đã tẩy sạch lòng họ vì họ tin nhận Ngài. Thế thì tại sao anh em thử Đức Chúa Trời mà đặt trên cổ các môn đệ một cái ách mà tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta cũng chẳng từng mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng bởi ân sủng của Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy. Cả hội nghị đều im lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu lạ và phép màu mà Đức Chúa Trời đã dùng họ thực hiện giữa các dân tộc ngoại quốc. Khi họ dứt lời, Gia-cơ phát biểu, thưa các anh em, xin nghe tôi nói, Simon đã công bố vị Đức Chúa Trời thăm viếng các dân tộc ngoại quốc buổi đầu như thế nào để tuyển chọn một dân cho danh Ngài. Điều này phù hợp với lời các tiên tri của Chúa. Sau các việc này, ta sẽ trở lại và tái thiết nhà trại của David đã hư sập. Ta sẽ xây dựng lại và trùng tu những nơi đổ nát, ngõ hầu những người còn lại trong nhân loại có thể tìm kiếm Chúa, cùng tất cả các dân tộc ngoại quốc mang danh ta. Chúa là đấng thực hiện việc này để việc này phán vậy. Suốt các thời đại, ai cũng biết điều đó. Vì thế, tôi xét rằng không nên quấy rối những người từ trong các dân tộc ngoại quốc đang quay về với Đức Chúa Trời, nhưng cần viết thư dặn họ giữ mình khỏi hoang ố với vì các thần tượng hoặc vì tội gian dâm, cũng đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết, vì từ những đời trước trong mỗi thành phố Môi-se đã được truyền giảng và trong các hội đường vào mỗi ngày Sa-bát kinh luật Môi-se cũng được tuyên đọc.
Cảm ơn cô.
Ở đây nói rằng có mấy người từ Jude đến và dạy các anh em rằng nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không thể được cứu. Có vẻ giống như là Paulo và Barnaba đang không có ở đây thì có những người đến từ Jude và dạy như thế này. Theo mọi người đã đọc qua đó đã thấy rằng họ dạy điều gì? Vấn đề ở đây là gì?
Chúa đã làm trọn, Chúa đã làm trọn luật pháp rồi, và Chúa muốn mình chỉ cần tin Chúa thôi, nhưng mà ở đây thì họ cũng muốn cậy vào luật pháp.
Đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng, bởi lẽ đó mà tôi khuyến khích mọi người đọc Galati chương thứ 3 là phần kinh thánh mà Phaolô đã đề cập tới khi mà ông muốn cho các tín hữu ở tại thành Galati biết về vấn đề này. Thực ra thì Galati chương 1 câu 6 đó, ông Phaolô ông nói với họ thế này là: tôi ngạc nhiên vì anh chị em đã vội bỏ Đức Chúa Trời để theo một phúc âm khác. Phaolô nói với họ rằng anh em đã theo một phúc âm khác mà thật sự chẳng có phải là phúc âm gì cả. Cũng vậy, ở tại đây những người này họ dạy các tín hữu một cái phúc âm khác, nhưng mà thật ra đó không phải là phúc âm gì cả. Theo mọi người nghĩ, tại sao nó không phải là phúc âm gì cả? Tại sao tại sao những người ở Jude đến để yêu cầu những người dân ngoại mà trở lại cùng Chúa đó cũng phải chịu phép cắt bì nữa? Tại sao đây là cái vấn đề lớn mà ông Phaolô nói đây không phải là phúc âm?
Theo nghĩ thì phúc âm nó là tin tin mừng hoặc là tin lành, nhưng mà nếu như mà cái sự cắt bì, cái luật của Môi-se là phúc âm thì nó không phải là phúc âm, tại vì nếu mà được xưng công chính bởi cái luật Môi-se thì không ai có thể làm trọn được cả cái luật pháp.
Như vậy thì nếu mà có ai đó mà đem cái luật pháp đến cho chúng ta đó, thì đó không phải còn nó không còn là phúc âm nữa, không còn là tin mừng nữa. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy tất cả các tôn giáo khác đó là họ dựa vào cái công đức, những gì mà con người có thể làm được để được cứu. Cái việc mà một người được cứu là chỉ bởi đức tin chứ hoàn toàn không bởi cái công đức, công quả, cái công việc của một con người. Do vậy đó mà cái phúc âm đó đó là những cái người mà có một cái sự kiêu ngạo đó, họ rất là ghét. Tại sao vậy? Tại sao những người kiêu ngạo họ lại ghét cái điều mà chúng ta gọi là phúc âm, là tin mừng? Những người kiêu ngạo đó họ ghét cái phúc âm của Chúa là bởi vì phúc âm của Chúa cho họ thấy rằng họ không có đủ tốt và họ sẽ không bao giờ tốt đủ. Và một cái điều mà khiến cho họ ghét đó ấy là bởi vì đối với những cái người, những cái tầng lớp mà họ coi thường, họ khi dễ đó, bây giờ lại có thể đến với Đức Chúa Trời, cũng giống như là cái cách mà họ có thể đến với Đức Chúa Trời vậy. Do vậy mà điều mà chúng ta cần phải biết chắc ấy là phúc âm của Chúa khi mà nó là một cái tin mừng cho một số người, thì đối với một số người khác đó, thì đó là một cái điều gì đó mà họ kinh tởm. Tại sao vậy? Chúa Giêsu đã nói chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc mà thôi. Và đó là lý do vì sao cái điều quan trọng ở chỗ là khi chúng ta chia sẻ phúc âm với một ai đó thì phải cho họ hiểu được rằng cái nhu cần của con người là như thế nào trước khi chúng ta chia sẻ về cái tin mừng cho họ. Để chúng ta có thể áp dụng, tôi đưa ra ba cái điều mà có thể gọi là những cái sự hủy hoại kinh khủng hơn hết mà đã được rao giảng trong ngày hôm nay. Khi mà tôi so sánh giữa những tôn giáo khác với lại phúc âm của Chúa mà đã bị làm cho lệch lạc đó, thì cái điều đó đó nó lại gây nguy hiểm hơn rất là nhiều. Chúng ta nên nhớ trong sách Công vụ chương thứ 15 này, những người Jude đến để mà dạy những cái tín lý này đó không phải là chỉ là những người Do Thái, không phải là họ chưa biết Chúa đâu, đây là những người đã tin Chúa rồi, nhưng mà họ lại đến để mà truyền bá cho mọi người biết một cái điều mà họ nói rằng trước đây, hồi đó, bây giờ chúng ta đã từng làm là như vậy. Nên nhớ rằng những người đến từ Jude này không phải là những người đã từng bắt bớ Phaolô và Barnaba. Đây là những người đã tin Chúa, đây là những người đã gia nhập trong hội thánh, và chính họ là những người bây giờ đến đây để truyền bá, những cái điều này. Và như đã nói, cái công cụ mà Satan nó dùng nguy hiểm hơn hết, cái sự giả dối lớn hơn hết của nó ấy là nó bao gồm rất là nhiều cái sự thật ở trong đó. Và cái điều nguy hiểm hơn hết mà chúng ta thấy ở đây đó cũng giống như là Công giáo vậy. Khi mà họ tin những gì đó ở trong Kinh Thánh theo những gì Chúa dạy, nhưng mà bây giờ họ thêm vào những gì đó mà do con người đặt ra nữa. Đừng bao giờ bị đánh lừa khi mà trên thế giới ngày hôm nay đó, họ nói là ồ, cả Công giáo lẫn những người tin Chúa, những bên tin lành đều là những người tin Chúa cả, cho nên chúng ta gộp chung lại với nhau. Không phải như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng những giáo lý của Công giáo dạy là phải có công đức, công quả, những cái gì đó mà do con người mình, công việc làm, việc lành của con người mình thêm vào nữa. Chứ nó không phải thuần túy là như những gì mà Kinh Thánh dạy. Một cái trường hợp khác mà tôi cho rằng đó là một sự giảng dạy lời Chúa một cách sai lạc đó, ấy là tôi so sánh cái người rao giảng phúc âm giống như là một cái người buôn bán xe cũ vậy. Tại sao mà tôi nói rằng tôi so sánh người đó giống như cái người buôn bán xe cũ, là bởi vì cái người đó sẽ sẵn sàng nói bất cứ điều gì để cho người khác, để thuyết phục người khác, để miễn làm sao người đó mua chiếc xe của mình mà thôi. Cái điều nguy hiểm ở đây đó là khi mà chúng ta gặp họ đó, chúng ta sẽ thấy họ có những cái chủ đích tốt, họ rất là mong muốn có nhiều người đến với Chúa để tiếp nhận Ngài nữa, nhưng mà họ đã rao truyền một cái sứ điệp sai trật. Đây là cái cách mà làm sao để họ ráng tìm cách để mà họ thuyết phục, họ làm sao để cho người đó được, để làm sao để người đó có cái cách nào đó để mà được tin Chúa, để được vào thiên đàng. Họ có thể nói với một ai đó rằng để được cứu thì có thể rằng cứ lặp lại một cái lời cầu nguyện hay là nói một cái câu gì đó thì có thể sẽ được cứu mà thôi. Và nói rằng tôi chỉ đơn giản là sẽ tìm cách thuyết phục ai đó lặp lại cái lời cầu nguyện sao thôi thì cái người đó tự động sẽ được cứu. Cho nên có những hội thánh đó, là họ có cái kế hoạch là làm sao đó trong cái giờ kêu gọi đó, hay là làm sao có cái nhạc điệm nào đó, một cái lời gì đó để tìm cách để làm cho thuyết phục lòng của người ta để mà họ lên, để họ tiếp nhận Chúa, rồi họ đọc cái lời cầu nguyện để tin nhận Ngài. Và cái điều này rất là nguy hiểm, bởi vì hội thánh của Chúa sẽ đầy những người mà họ tưởng là họ được cứu, nhưng mà thật sự họ không phải là người tin Chúa thật. Và cái điều này nó càng nguy hiểm hơn trong hội thánh của Chúa, đặc biệt là trong một cái xã hội mà có những cái phong tục, tập quán giống như là ở Việt Nam ở đây, là chúng ta có rất là nhiều tôn giáo mà đầy những cái sự mê tín ở đây. Cho nên người ta dễ dàng tin rằng ồ, nếu mà tôi lặp lại một cái câu nào đó hay là một cái điều gì, một cái lời mà có vẻ có cái màu nhiệm nào đó thì sẽ có thể tôi được nhận được sự cứu rỗi. Và nếu như cái điều đó đúng đó, thì mọi người có biết điều gì xảy ra không? Chúng ta đã mất thì giờ trong ngày hôm nay. Nếu điều đó mà đúng đó, thì tôi sẽ in cái lời cầu nguyện đó ra bằng tiếng Việt. Rồi tôi đi từ nhà này sang nhà khác đó, tôi khuyến khích mọi người cứ hãy đọc cái lời cầu nguyện này. Hoặc là tôi sẽ viết ở trên bảng, tôi đăng một cái bảng ở trên lề đường đó, để cho mọi người có thể lặp lại cái lời đó, để rồi họ có thể nhiều người được cứu. Cho nên đó là lý do mà cái điều nguy hiểm ở chỗ là có rất là nhiều người có cái ý tốt là họ muốn người ta tin Chúa, nhưng mà họ tìm cách, họ vặn vẹo, họ làm cách này cách khác để làm sao để mà cho người ta tin bằng theo cái cách sai đặt như vậy. Và cái điều thứ ba mà tôi nói rằng những cái sứ điệp mang tính cách mà hủy diệt đó, nó đến từ những cái người rao giảng phúc âm mà giống như là những nhà kinh doanh vậy. Chủ trương của những người này là làm sao để rao giảng một phúc âm mà làm sao nó gây được một sự thu hút để rồi những cái người tin Chúa đó được sự thuyết phục, rồi có thể là muốn được nghe, muốn có được phúc âm của Ngài. Tôi gọi những nhà truyền giáo, những người rao giảng phúc âm này là những người rao giảng phúc âm kinh doanh, là bởi vì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ họ đã tốt nghiệp, họ đã học những trong trường kinh doanh, cho nên họ muốn áp dụng cái phương pháp kinh doanh vào trong chức vụ của họ. Có thể là họ nhìn vào phúc âm của Chúa đó, trong lời của Chúa Giêsu, họ sẽ thấy ồ, có những chỗ mà Chúa Giêsu nói rằng những chỗ nghe có vẻ rất là khó khăn, cho nên thôi mình tạm thời mình để những cái phần nó qua bên, mình chỉ nói những phần dễ dàng mà thôi. Cái sứ điệp mà để theo Chúa đó là phải chịu khổ, để theo Chúa là phải chịu bắt bớ, phải vác thập tự giá mà theo Ngài là không. Những cái sứ điệp đó nó khó quá, tôi sẽ không đề cập tới. Tôi thay vì nói cho họ biết là họ phải đối diện với những khó khăn thử thách như vậy đó, thì bây giờ tôi sẽ cho họ biết rằng nếu mà họ tin Chúa đó thì họ sẽ có thể được sự giàu có, được tài chánh dư dật, hoặc là sẽ không bao giờ bị bệnh cả. Và tệ hại hơn là ngày hôm nay có cái phúc âm thịnh vượng rao giảng và cho người ta nghĩ rằng những người tin Chúa đó thì phải biết rằng cái ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta là chúng ta được giàu có, ý muốn của Chúa đời sống của chúng ta là chúng ta được khỏe mạnh. Và dĩ nhiên cái điều này hoàn toàn họ đã bỏ qua cái sứ điệp được ghi lại trong lời của Ngài. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đọc bất cứ cái phần nào khác, bất cứ phần nào trong Kinh Thánh mà có thể kết luận theo cái cách đó. Họ nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm cho phúc âm của Chúa đó cho có vẻ nó tốt đủ, làm phúc âm của Chúa có vẻ thuyết phục đủ để rồi cho cái người có tội đó dễ tiếp nhận đó, thì cái đó là cách chúng ta nên làm. Như đã nói trước đây đó, mọi người phải thấy rằng chính họ đang bị hư mất để rồi họ khóc than, mong đợi cái sự nhân từ, sự thương xót. Con người sẽ không có tìm cách để mà trốn thoát cái sự nguy hiểm nếu như trước hết họ không nhận ra điều đó. Thử tưởng tượng xem, nếu có một người đang bị chết chìm ở ngoài biển đó, mà chúng ta thấy rõ ràng là họ đang bị sắp bị chết đuối, mà họ lại không nghĩ là họ đang bị chết đuối, mà chúng ta cố gắng ra để mà chúng ta vớt họ, thì họ sẽ phản ứng như thế nào? Chắc chắn là họ sẽ không thể chấp nhận cái sự cứu giúp của mình, đúng không? Bởi vì người đó đâu có nghĩ rằng họ đang bị chết đuối đâu. Có thể là cứ giằng co với nhau, rốt cuộc cả hai đều bị chết đuối rồi, thay vì mình cứu được họ. Thử tưởng tượng xem, nếu mà các bạn đến với tôi và nói rằng Mitchell, đây là một cái liều thuốc để mà chữa lành cho bệnh tật của bạn đây. Tôi bán nhà, tôi bán tất cả gì tôi có để mà tôi có tiền để tôi mua cái liều thuốc này, để tôi đến tôi tặng không cho bạn đây. Tôi sẽ nói gì? Bà sẽ hỏi rằng cái gì? Bà nói gì? Bà nói gì bệnh? Rồi bà nói bà đã làm gì chứ? Tôi sẽ nói rằng bà nói gì bạn bán nhà để bạn mua cái này à? Cảm ơn nha, thôi tạm biệt. Và có lẽ là tôi đi và tôi nghĩ rằng cái người này sẽ khùng rồi quá. Nhưng mà giả sử nếu như các bạn đến với tôi, bạn nói rằng là bạn biết rằng tôi đang có một cái chứng bệnh và có 10 cái triệu chứng được hiện ra và bạn sẽ có thể chết trong vòng một tuần. Và rồi sau khi các bạn cho tôi thấy được những cái triệu chứng và tôi có thể được thuyết phục là đó là điều mà tôi đang đối diện, hay là chứng bệnh mà tôi đang mang. Và tôi sẽ nói rằng, ô, cảm ơn đã cho tôi biết điều đó, bây giờ tôi phải làm gì đây? Thì lúc đó các bạn mới nói rằng, đừng có lo, tôi đã bán hết tất cả tài sản, những gì tôi có, nhà cửa của tôi, để mà tôi mua cái liều thuốc này để rồi giúp chữa lành cho bạn đây. Rồi tôi sẽ làm được gì? Chẳng những tôi biết ơn bởi vì các bạn đã cho tôi cái điều đó, nhưng mà tôi còn sẽ sẵn sàng uống nó nữa, áp dụng nó để cho được chữa lành. Và đó là cái điều mà tôi muốn nói. Có rất là nhiều người cho dù có một cái ý định tốt là muốn người ta được lành, nhưng mà lại không cho người ta biết là người ta đang bị bệnh. Mọi người phải được biết rằng họ đang bị bệnh. Nếu không thì họ sẽ không bao giờ họ muốn được lành cả. Nếu bạn không cho tôi biết rằng là trong vòng 2 tuần nữa tôi chết, và bạn lại nói rằng nếu mà uống thuốc này đó thì sẽ trở thành một người hạnh phúc, thì như thế nào? Bạn nghĩ là tôi sẽ uống không? Có thể uống, có thể không. Nhưng mà dù sao nữa tôi cũng sẽ cho rằng nếu mà vì cái liều thuốc này mà bạn phải bán nhà, bán tất cả mình có để mà cho tôi thì đúng là bạn chỉ có điên thôi. Và có thể là tôi sẽ vứt vào một thùng rác thôi. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ hay là Phao-lô khi mà rao giảng phúc âm của Chúa đó là đều thuyết phục mọi người cho họ biết rằng họ có nhu cần về phúc âm của Ngài. Nếu chúng ta đọc xuyên suốt Kinh Thánh thì chúng sẽ thấy phúc âm của Chúa đó là luôn luôn là luật pháp được dành cho những người kiêu ngạo và ân điển dành cho những người khiêm nhường. Và chúng ta thấy cái điều này xuyên suốt trong cái chức vụ của Chúa Giêsu cũng như của các sứ đồ. Và đó là lý do vì sao mà trong sách Galati, sứ đồ Phaolô cho mọi người biết tại sao mà cần có luật pháp. Luật pháp giống như là một người thầy để chỉ cho mọi người thấy được rằng là họ cần Chúa Giêsu, bởi vì họ không thể nào làm trọn được. Và ở đây chúng ta thấy những người Do Thái mà tin đạo đó, họ tìm cách họ thêm cái luật pháp vào trong phúc âm của Chúa. Và nếu như chúng ta thêm vào phúc âm của Chúa bất cứ điều gì đó, thì phúc âm của Chúa không còn là phúc âm nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Phaolô và Ba-na-ba biết được điều này, cho nên kể lại rằng bây giờ có sự bất đồng ý kiến và cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa Phaolô và Ba-na-ba với mấy người ấy. Vì thế Phaolô và Ba-na-ba cùng với vài người trong họ được chỉ định lên Jerusalem đến với các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này. Vậy sau khi được Hội Thánh tiễn lên đường, họ trải qua Phênici và Samari, thuật lại sự quy đạo của các dân ngoại, làm cho tất cả anh em đều rất vui mừng. Khi đến Jerusalem, họ được Hội Thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp đó, rồi họ thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm qua họ. Nhưng có mấy tín hữu thuộc phái Pharisee đứng dậy nói, phải làm cắt bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân giữ luật pháp Môi-se. Ở đây chúng ta thấy Phaolô và Ba-na-ba đã có một cái sự bất đồng ý kiến và có một cái sự tranh cãi dữ dội đối với những điều mà các tín hữu là những người Do Thái đã đem đến ở đây. Sau cái sự tranh cãi này đó, thì họ vẫn tiếp tục họ đi khắp những cái hội thánh địa phương ở vòng vòng ở đó đó để chia sẻ về những gì đã xảy ra mà họ đã thực hiện. Và dĩ nhiên, đặc biệt là họ chia sẻ về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong cái việc mà Ngài cứu dân ngoại là như thế nào. Và rồi khi mà họ đến Jerusalem đó, thì tại đây lại có những người Do Thái tin Chúa, họ lại yêu cầu rằng phải làm bắp tem, phải làm phép cắt bì cho những người ngoại. Và trong câu 6 nói rằng các sứ đồ và các trưởng lão họp lại để xem xét vấn đề này. Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, Phi-e-rơ đứng dậy và nói với họ rằng đây là vấn đề lớn, cho nên những người lãnh đạo, các trưởng lão đó phải ngồi lại với nhau để họp bàn về vấn đề này. Ở đây Phi-e-rơ đứng dậy nói với họ như thế này: thưa anh em biết rằng từ những ngày đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong số các anh em để qua môi miệng tôi những người ngoại được nghe sứ điệp tin lành và tin. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng mọi người, đã chứng tỏ Ngài chấp nhận họ khi ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với dân ngoại đâu, nhưng Ngài tẩy sạch lòng họ bởi đức tin. Vậy bây giờ, tại sao anh em dám thử Đức Chúa Trời, gán cho các môn đồ cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng không thể mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ân điển Chúa là Đức Chúa Giêsu, chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy. Ông cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã nói một cách rất là rõ ràng, ấy là Ngài cũng sẽ cứu dân ngoại nữa. Ông cũng nói rằng Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng. Các ông tìm cách để mà ông thêm thắt này kia để cho dân ngoại phải làm, nhưng mà không, phải biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng của họ. Và Ngài cũng ban cho những người ngoại Đức Thánh Linh cũng giống như là Ngài đã ban cho chúng ta vậy. Và Chúa không hề phân biệt người Do Thái và người dân ngoại là gì cả. Ngài làm cho mỗi tấm lòng của con người được thanh sạch là bởi đức tin của họ đặt nơi Ngài. Ông hỏi như vậy, bây giờ tại sao anh em dám thử Đức Chúa Trời gán cho các môn đồ cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng không thể mang nổi vậy? Ý ông Phi-e-rơ muốn nói rằng tại sao bây giờ đem cái luật pháp ra để áp dụng cho những người mới này vậy? Ngay cả tổ phụ chúng ta cũng không thể giữ và chính chúng ta cũng không thể giữ được, vậy mà bây giờ đem áp dụng cho những người mới tin Chúa là như thế nào? Và ông nói gì? Ông nói là chúng ta tin rằng nhờ ân điển Chúa là Chúa Giêsu, chúng ta được cứu cùng một cách giống như họ vậy. Cái điều này á, nếu mà chúng ta đọc kỹ lưỡng đó, chúng ta sẽ thấy cái ý ông Phi-e-rơ muốn nói ở đây là gì. Ông nói những điều mà ngược lại với những thứ mà người Do Thái muốn nghe ở đây. Ông không có nói rằng bây giờ phải làm rõ ràng là cái người ngoại đó cũng được cứu bởi đức tin cũng giống như chúng ta được cứu bởi đức tin vậy. Ở đây ông nói với người Do Thái rằng phải biết rõ như thế này nè, Chúa đã cứu dân ngoại bởi đức tin của họ, và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể được cứu bởi đức tin cũng giống như dân ngoại vậy. Khi mà ông Führer ông đảo ngược cái trật tự ở đây đó, thì cái ý của ông Führer thật sự muốn nói ở đây là gì? Nhớ nha, ông Führer ông không có nói với người Do Thái rằng ô chúng ta là người Do Thái, chúng ta biết Đức Chúa Trời là bao nhiêu năm rồi, chúng ta có luật pháp của Chúa, cho nên bây giờ Ngài đã cứu chúng ta, và là Ngài đã cứu chúng ta rồi thì bây giờ Ngài cũng cứu dân ngoại cũng giống như chúng ta nữa. Ông nói rằng những cái dân ngoại là những người hoàn toàn không biết Đức Chúa Trời là ai, cũng chẳng biết luật pháp là gì, nhưng mà họ lại được cứu bởi đức tin của họ. Ông muốn nhấn mạnh cho người Do Thái biết được rằng đối với dân ngoại lẫn người Do Thái, sự cứu rỗi đến chỉ bởi đức tin mà thôi, chứ không hề có việc làm ở đây. Sau khi Führer nói, câu 12 nói rằng cả hội nghị đều im lặng, lắng nghe Barnabas và Phaolô thuật lại những dấu lạ và phép màu mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông để thực hiện giữa các dân ngoại. Như vậy thì họ đã được thuyết phục sau khi Führer đã tìm cách giảng giải cho họ, cho nên họ im lặng như vậy. Từ câu 13 đến câu 17 cho biết rằng khi mà Phaolô và Barnabas vừa dứt lời đó, thì Gia-cơ nói: thưa anh em, xin hãy nghe tôi. Simôn đã thuật lại thế nào Đức Chúa Trời lần đầu tiên thăm viếng các dân ngoại để từ họ lấy ra một dân cho danh của Ngài. Điều đó phù hợp với các nhà tiên tri đã chép: sau các việc này, ta sẽ trở lại, tái thiết nhà của David đã bị sụp đổ. Ta sẽ trùng tu những nơi bị tàn phá và phục hồi nó, để những người còn lại và tất cả các dân ngoại được gọi bằng danh ta đều tìm kiếm Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời đã thực hiện những việc ấy, phán như vậy. Ở cái điều tuyệt vời ở đây là Gia-cơ bây giờ ông đứng lên. Ông cho mọi người biết được rằng đó, cái việc mà Chúa cứu dân ngoại là cái việc đã được nói trong Cựu Ước. Và bây giờ đó, cái việc này được xảy ra ở đây. Và ông nói tiếp là vậy, tôi sẽ thấy không nên quấy rối những người trong dân ngoại đang trở về với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta nên viết thư dặn họ giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng và sự gian dâm. Cũng đừng ăn thịt, thú vật chết ngạt và huyết, vì từ các thế hệ xa xưa trong mỗi thành đều có những người giảng dạy luật pháp Môi-se và đọc luật ấy mỗi ngày sa bát trong các nhà hội. Như vậy thì Gia-cơ muốn nói rằng chúng ta không có nên thêm bất cứ điều gì vào trong vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta nên viết cho những người tin Chúa là những nhân dân ngoại đó, là cần phải giữ khỏi bị ô uế bởi các thần tượng. Họ nên giữ mình để tránh cái sự gian dâm, cũng giữ đừng có ăn thịt thú vật chết ngạt, và cũng giữ đừng có ăn huyết. Sau khi mà những cái vấn đề thần học chính đã được giải quyết rồi đó, tức là cái vấn đề việc làm không có phần gì trong cái sự cứu rỗi hết, thì bây giờ ông muốn dẫn mọi người tới những cái vấn đề phụ ấy, là cái mối liên hệ, cái mối thông công anh em trong hội thánh với nhau. Có lẽ mọi người ở đây thấy hơi lạ đúng không? Ủa tại sao mà ông Gia-cơ ông giải thích như vậy xong ông nói rằng không cần thiết để dân ngoại phải chịu cắt bì, nhưng mà rồi tại sao mà ông lại nói rằng nhưng mà chúng ta phải nên viết lá thư cho những người tin Chúa là những người dân ngoại đó phải tránh bốn điều sau đây? Ở đây chúng ta thấy những cái người lãnh đạo trong hội thánh ở đây đó chẳng những quan tâm tới cái việc mà làm sao đừng có để những người Do Thái mà tin Chúa đó gây khó khăn cho những người tin Chúa mà là dân ngoại, nhưng mà họ cũng muốn làm sao đó những người dân ngoại tin Chúa đó cũng đừng có gây khó khăn cho những người Do Thái mà tin Chúa nữa. Có ba điều ở đây mà chúng ta có thể nhóm chung với nhau. Ấy là tránh để khỏi bị ô uế bởi các thần tượng, tránh đừng ăn thịt thú vật chết ngạt, và tránh đừng ăn huyết. Hãy gom ba cái vấn đề này chung với nhau. Tôi đang chỉ muốn tóm lược những cái điều mà ông Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 và chương 9 để mọi người hiểu ý ở đây muốn nói là gì. Không phải Gia-cơ ở đây ông khuyến khích là phải viết lá thư để rồi báo cho người tin Chúa mà là dân ngoại đó. Đừng có làm ba cái điều này, là bởi vì những người này rất là tệ hại. Ở đây Gia Cơ giải thích rằng đó, trong suốt mọi cái miền của đất nước, trong tất cả các nhà hội, mỗi ngày như vậy đó, vào cái ngày Sa-bát đó, là tất cả những người Do Thái đều được giảng dạy cái luật pháp Môi-se là tránh ba điều này. Nhưng mà nếu như những người ngoại mà tin Chúa mà lại làm ba điều này đó, thì chính những người ngoại là có hòn đá vấp chân cho những người Do Thái nếu như họ muốn quay trở lại tin Chúa. Một lần nữa tôi muốn khuyến khích mọi người hãy về đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 và chương 9 để hiểu được cái điều sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây, ấy là chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta có được sự tự do, chúng ta có sự thể chúng ta làm bất cứ điều gì đó. Tuy nhiên nếu như cái sự tự do của chúng ta mà lại là làm dịp cho những người anh em chúng ta vấp phạm đó, thì chúng ta không bao giờ nên làm. Chúng ta hãy đặt cái lợi ích của người khác lên trên cái lợi ích của mình. Và cái điều mà ông Gia Cơ ông khuyến cáo là mình phải nên viết thư cho những người tin Chúa là những dân ngoại, tránh ấy là tránh sự gian dâm. Thật ra đó, cái sự này đó, cái sự gian dâm là cái điều sai tật. Nhưng mà tại sao mà ông Gia Cơ ông vẫn đề cập tới ở đây? Ấy là bởi vì cái bối cảnh thời bây giờ đó, những người dân ngoại khi mà họ đến họ thờ phượng trong các đền miếu của họ đó, cái việc mà họ có những cái mối liên hệ dâm loạn đó, ở trong cái đền thờ của họ đó, là cái chuyện bình thường. Đúng ra là những cái người mà nữ mà làm tế lễ ở trong cái đền thờ của tà thần đó, lại là giống như là những cái người mại dâm vậy, những cô gái mại dâm vậy. Đó. Cho nên họ nghĩ rằng, trong sự thờ phượng phải kết hợp với cái việc đó. Cho nên ông Gia Cơ đây, ông muốn cho họ biết rõ rằng cái đó là cái điều phải đánh, cái đó là điều sai trật và không thể nào mà xem cái đó là bình thường được. Tôi muốn mọi người hiểu được là cái sự chú tâm tuyệt vời ấy là chúng ta phải hiểu được là những cái người mà đến với Chúa Giê-xu đó, họ là những người trước đây đến từ đâu, và cái là cái điều rất là quan trọng. Nếu như người ngoại mà đã được thuyết phục rằng hãy đến tiếp nhận Chúa, tin Chúa, thì khi mà họ đến rồi đó, lại có một điều kiện khác đặt ra là ô, nhưng mà họ phải chịu cắt bì nữa đó, thì chắc chắn người ngoại sẽ nói ô, cái đó là không phải dành cho tôi, thôi cảm ơn nha. Và đồng thời ý ông Gia Cơ ông muốn nói với những người dân ngoại ở đây đó, là cho biết là bây giờ anh em đã thuộc về Chúa rồi, cho nên cái việc mà đồ ăn mà đã được cúng cho các thần tượng đó, nó là chẳng nghĩa lý gì cả, cho nên thần tượng là hư không mà, cho nên chúng ta ăn không sao cả. Tuy nhiên bởi vì những người Do Thái đó là họ đại kỵ cái vấn đề đó, cho nên đó, nếu mà anh em ăn những cái thức ăn đó cho dù nó không có ảnh hưởng gì đối với anh em, nhưng mà nó lại là một sự ngăn cản làm cho người Do Thái đó, họ sẽ không có muốn đến với Chúa bởi vì cái sự tự do của anh em, cái sự ăn của cúng thần tượng của anh em. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều mà họ chú tâm tới á, là cái điều đúng đắn, ấy là họ chú tâm tới những cái giá trị đời đời. Và cái điều lớn nhất ở đây đó, ấy là cái việc mà cái người Do Thái tin Chúa đó, họ tìm cách họ thêm vào những gì mà phúc âm của Chúa đã đòi hỏi nơi họ. Một cái câu hỏi hay ở đây á, ấy là nếu giả sử như bây giờ mà chúng ta chết và chúng ta phải đối diện với Chúa Giê-xu ở trên thiên đàng đó, thì nếu như Ngài hỏi chúng ta rằng tại sao Ngài lại để chúng ta được vào thiên đàng, thì cái câu trả lời của chúng ta là gì? Cái câu trả lời đúng phải là: Chúa ơi, đúng ra là Chúa không có cho phép con vào, nhưng mà bởi vì Ngài đã nói nếu như con đặt lòng tin nơi Ngài và con mặc lấy cái sự công nghĩa của Ngài chứ không phải là của con đó, thì Ngài hứa cho con được vào nước thiên đàng với Ngài. Có 5 cái điều mà gọi là duy chỉ, duy chỉ 5 điều mà thôi kể từ ngày cải chánh được xảy ra. 5 cái điều này đó không có nói rõ ở trong Kinh Thánh, nhưng mà 5 cái điều này dựa trên nền tảng của Kinh Thánh được đúc kết lại. Trước hết là duy bởi ân điển mà thôi và qua đức tin mà thôi, trong Đấng Christ mà thôi, và chỉ theo lời Kinh Thánh mà thôi, và chỉ vì sự vinh hiển của Chúa mà thôi. Vậy thì sự cứu rỗi chỉ là bởi ân điển mà thôi, do đức tin mà thôi, trong Đấng Christ mà thôi, chỉ theo lời Kinh Thánh mà thôi, và chỉ vì sự vinh hiển của Chúa mà thôi. Nói về hai cái vấn đề là sự cứu rỗi bởi đức tin và trong Đấng Christ mà thôi đó, là hai cái điều mà Phaolô ông nói đề cập rất là nhiều trong các lá thư của ông. Và ông dùng hai cái điều kiện là sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin và trong Đấng Christ mà thôi đó, là nền tảng để chúng ta phân biệt đâu là những sự rao giảng lời Chúa một cách sai trật. Ở đây chúng ta thấy cái sự giảng dạy sai trật đó, nó đến từ trong hội thánh của Chúa, và đây là cái điều mà được cảnh báo cho chúng ta rất là thường ở đây. Và bởi lẽ đó mà trong Công Vụ chương thứ 17 câu 11 nhắc nhở chúng ta là ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét xem lời giảng có thật không. Và phải nhớ rằng cái sự đe dọa lớn nhất đối với lẽ thật ấy là nó bao gồm rất là nhiều lẽ thật trong đó. Điều mà tôi có thể đưa ra là ví dụ như tôi bắt đầu một buổi nhóm và tôi nói với mọi người rằng hôm nay tôi có đọc lời của Chúa và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cái thờ phượng mới, là bây giờ bắt đầu giờ thờ phượng chúng ta phải tôn ngợi, phải thờ phượng cái remote control trước khi chúng ta bắt đầu giờ nhóm, thì chắc chắn là mọi người sẽ tẩy chay đúng không? Mọi người sẽ không đồng ý và mọi người nghĩ rằng tôi đã bị điên rồi. Tuy nhiên đó, nếu như đó tôi chỉ sửa lại làm cho cái lẽ thật của Chúa đó nó bị sai trật một chút ít thôi, có thể là rất là khó khăn để quý vị, anh chị em nhận ra đúng không? Xin chúng ta cùng nhau đưa Chúa cầu nguyện.